cho con hỏi, công việc của con thường đi xa, nếu con thọ Bồ Tát mỗi tháng 2 lần cần đến chùa để thọ giới, nhưng lắm lúc con không vô chùa để thọ giới được, con phải làm sao? Xin Đại Đức giải nghi cho con. Trước hết, Pháp Hòa xin nói lại cái chữ này, quý vị hỏi dùng chữ không đúng. Phải hỏi là con thọ giới Bồ Tát rồi, mỗi tháng 2 lần đến chùa tụng giới, chứ không có thọ nữa. Bởi vì thọ là thọ 1 lần thôi, còn hàng tháng mình về chùa là mình ôn đọc lại cái giới đó, chứ không phải là thọ nữa. Cho nên xác định lại để vị Phật tử hiểu là thọ giới rồi, mỗi tháng 2 lần về chùa tụng giới. Trường hợp quý vị tụng giới không phải chỉ là Bồ Tát giới, mà tất cả chư đệ tử Phật, ai đã thọ giới rồi thì mỗi tháng ít nhất 1 lần phải tụng giới. Ví dụ như vị nào thọ 5 giới thì mỗi tháng phải tụng giới 1 lần. Thọ thập thiện giới, mỗi tháng phải tụng giới 1 lần. Theo lệ ngày xưa là 2 tuần 1 lần, nhưng mà bây giờ đó mình có chỗ thì người ta làm gọn lại, tức là mỗi tháng 1 lần. Nhưng nếu vị nào không có phương tiện tụng giới ở chùa thì quý vị tụng giới ở nhà không có sao hết. Nhưng mà vì phải quy định ít nhất là 1 lần 1 tháng. Cho nên xưa nay Phật tử nào mà thọ giới rồi, quy y rồi mà chưa tụng giới đó, thì sẵn đây Pháp Hòa nhắc luôn, không phải là Bồ Tát giới mới tụng nha, tất cả ai đã thọ giới rồi là phải tụng hết. Vậy thì tụng làm sao? Nếu mình thọ tam quy 5 giới đó, ngũ giới đó ở nhà đó, đến rằm hay mùng 1, hay là cái ngày nào mình ăn chay thuận tiện nhất cho mình mỗi tháng đó, thì mình đến trước bàn Phật, mình thắp hương xong mình lễ Phật, mình tụng một thời sám hối, rồi mình ôn tụng giới bằng cách là mình đọc lên đệ tử Nguyễn Thị Ghi, pháp danh là Diệu Chép, ghi chép gần nhau đó. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử nguyện trọn đời giữ giới không giết hại chúng sanh, nguyện trọn đời giữ giới không trộm cắp, nguyện trọn đời giữ giới không tà hạnh. Thí dụ vậy đó. Còn Phật tử nào thọ thập thiện thì đọc 10 giới của mình lên, rồi sau đó xong rồi mình có thể mình tự tâm mình khấn nguyện là nếu trong tháng qua con có vô tình hoặc cố ý phạm những lỗi lầm nào, con xin thành tâm sám hối, nguyện chư Phật gia hộ cho con thân tâm an tịnh, giới thể châu viên, tâm bồ đề chiêm cố. Thí dụ vậy đó, rồi mình hồi hướng. Nhưng mà ít nhất phải tụng giới. Tại sao phải tụng? Bởi vì mình không tụng mình đâu có nhớ. Bây giờ Phật tử nào mà thọ 5 giới rồi mà hỏi Phật tử quy chưa? Trời ơi, quy 30 năm rồi đó, cái điệp con bây giờ nó mục hết trơn rồi. Mà hỏi 5 giới là cái gì? À, con nhớ hình như là cái gì à? Hình như không uống rượu á. Con nhớ hình như không sát sanh á. Xong rồi thầy mới nói, ủa sao 5 giới mà nói không có theo thứ tự vậy? Nó miễn con nhớ đủ rồi thôi chứ. Cho nên mình phải tụng giới mình mới nhớ, phải không? Nhớ 5 giới cho rõ ràng. Phật tử thọ tập thiện cũng vậy. Thọ tập thiện là phải nhớ là thân có 3 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng có 4 giới, không nói dối, không nói lưỡi 2 chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý có 3 giới là bớt tham, bớt sân, bớt si. Vậy thì tu thập thiện là tu 3 nghiệp thân, miệng, ý. Quý vị hiểu ý như vậy, cho nên phải tụng giới, mà không phải chỉ riêng Bồ Tát nha. Nhưng mà tụng nghĩa là gì nữa? Tại sao phải tụng? Ngày xưa chữ tụng á, bây giờ mình dịch là tụng giới, chứ ngày xưa không có dùng đó. Ngày xưa dùng là Bồ Tát. Chữ Bồ Tát là tiếng Phạn. Tiếng Hán, tiếng chúng ta dịch ra là trưởng tịnh. Trưởng tịnh. Trưởng tịnh có nghĩa là nuôi lớn căn lành, trưởng dưỡng cái căn lành. Xin Thầy hoan hỷ cho con được rõ, con là Phật tử tại gia nhưng con có cạo đầu. Nhưng mà có nhiều Phật tử hiểu lầm khi gặp con, các Phật tử hiểu lầm nên chắp tay xá lạy. Vậy con có bị tổn phước không? Xin thưa đại chúng là dù quý vị không cạo đầu, nhưng mà theo tinh thần của Phật tử, chúng ta luôn luôn gặp nhau là chắp tay xá chào, chứ không đợi gì phải cạo đầu mới xá. Còn người không có cạo đầu thì không có xá. Cái tinh thần của Phật tử, một là khiêm cung, hai á, chữ khiêm là khiêm hạ, tức là hạ mình. Chữ cung là phải cung kính. Chẳng những hạ mình mà phải cung kính, cho nên gọi là khiêm cung. Vậy thì Phật tử gặp nhau đều phải chắp tay xá nhau một xá. Đó là tượng trưng cho tôi là người biết khiêm hạ, tức là hạ mình và cung kính, cho nên gọi là khiêm cung. Khiêm là khiêm hạ, khép mình. Cung là cung kính, cho nên mọi người phải gặp nhau chào. Còn có trường hợp mình phủi tóc xong rồi, nhà Phật dùng cái chữ phủi tóc chứ không có cạo đầu. Cạo đầu nghe hơi nặng nặng. Ở Việt Nam mà ở ngoài đời mà làm gì mới bị cạo đầu phải không? Còn mình là phủi tóc. Phủi là phủi xuống, à, phủi tóc. Cái danh từ nhà Phật chúng ta gọi là phủi tóc. Ví dụ mình nói một thầy nói hôm nay là ngày 13, mai sáng 14 sám hối, thầy đi phủi tóc. Vậy thì bây giờ vị nào mà phủi tóc rồi mặc bộ đồ vặt hò vô thì người ta gặp mình ta xá tốt rồi. Nhưng mà nếu người ta nói thêm câu nữa, dạ con chào thầy, nói dạ tôi không phải thầy, tôi Phật tử, tức là tôi còn tại gia. Bữa hôm Pháp Hòa mới xuống nè, ở chùa có một chú đạo hữu Phật tử, Pháp Hòa không nhớ pháp danh, chú ốm ốm á. Trời ơi, ông làm như thiệt vậy đó. Ông phủi tóc, ông mặc bộ đồ vặt hò, Pháp Hòa bước xuống xe gặp ông đi tới và tưởng thượng tọa nào. Rồi Pháp Hòa cũng chắp tay và xá một cách cung kính cái thầy Nguyễn Bình đó. Phật tử nói thì Phật cũng chào. Và Phật cũng chào mà tử, giờ chào Phật xong chào tử, chứ Phật tử. Thế đại chúng là không chờ đến phủi tóc mình mới chào ha, ai mình cũng chào hết, cho nên mình mới có cái bài kệ chắp tay. Sen bút xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Khi đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Nói một hồi cái hai câu cuối, sao em không học hạnh bất khinh cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Ở đạo Phật mình có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, gặp ai cũng chào hết. Thì bây giờ mình học hạnh của Thường Bất Khinh. Trong kinh có câu: trước khi làm việc thiện, thân phải tự đoan, tâm phải tự đoan. Vậy tự đoan là gì? Cái chữ đoan có nghĩa làm cho mình đoan nghiêm, đoan chánh. Thế nào gọi là tự đoan? Ở phần thân và phần tâm. Thí dụ bây giờ mình gặp một người khổ, tâm mình khởi tâm lành, từ bi, đó là mình tự đoan cái tâm mình. Rồi khi mình cho, không sao, câu đó trả lời rồi. Khi mà mình cho đó thì mình không có nên cho bằng cái tâm khinh thường, mà mình phải cho bằng cái tâm cung kính. Bởi vì khi chúng ta cho một người một vật gì đó thì cái đó gọi là phước đức. Còn cái hành động mà chúng ta cho thì gọi là công đức. Hai cái nó khác. Ví dụ bây giờ quý vị cho một người nào đó một ly nước, đó là có phước đó. Tức là mình lấy của mình cho là có phước. Nhưng mà nên cho bằng cái tâm cung kính, là mình đem tới, dù người đó là người khất thực, người hành khất, thì cũng nói dạ mời bác dùng nước, chứ không dùng cái từ là nè ăn lẹ đi rồi đi chỗ khác chơi, đừng có cản trở. Thì cái đó là mình chỉ mới cho là có cái phước mà mình thiếu cái hạnh, mà thiếu hạnh là thiếu công. Cho nên công đức khác, phước đức khác. Công đức là do tu, mà phước đức là do của. Của mình cho là mới có cái phước à. Nhưng hãy làm bằng cái hành động để nó đi đôi với cái việc, cái của đó nữa, thì nó đẹp cả hai. Cho nên cái đó gọi là tự đoan cái tâm mình và tự đoan cái thân mình. Cái của mình đã tốt rồi, tâm cho là được rồi, nhưng mà cái cách cho không có. Và cách cho không có thì làm cho người ta buồn, người ta tự ái. Cho nên thưa đại chúng, trong một cái danh từ chung, bố thí cũng là cho, cúng dường cũng là cho, tặng cũng là cho, biếu cũng là cho. Vậy mà vì cái sự tự ái của mỗi người mà chúng ta không dám dùng cái từ. Chẳng lẽ giờ nói thầy ơi thầy, thầy đói không? Tôi cho thầy ăn. Thì mình nói vậy thì đúng là như vậy đó, đói thì cho ăn. Nhưng mà bởi vì mình không muốn làm cho cái người đó cảm nhận rằng trời ơi chắc tôi đói khổ lắm, tôi phải tới van xin. Cho nên mình nói một cách khác, nói thưa bác có đói bụng không? Con làm cơm mời bác dùng. Cũng cách cho ăn. Nhưng mà mình cho mà làm người cho người ăn, người ta cảm nhận làm sao? Nhẹ nhàng. Như vậy cái đó gọi là công, công đức. Mà cái đó gọi là tự đoan cái tâm, tự đoan cái thân, tự đoan ngôn ngữ. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho là phước, mà cách cho là đức. Phước đức công đức. Kính thưa thầy, đệ tử hỏi khi đi tiểu mặc áo tràng vô cầu có tội không? Tiểu đại gì cũng giống nhau. Rồi tốt hết rồi mình nói là đi vệ sinh. Thì thưa đại chúng như thế này, bởi vì cái áo tràng mà chúng ta mặc á, nó tượng trưng cho cái giới phẩm của mình. Cho nên bất cứ chỗ nào mà không có thanh tịnh, không có sạch, thì chúng ta có thể cố gắng tranh thủ cất cái áo tràng. Thí dụ quý vị đi vào vệ sinh, bởi vì quý vị chỉ có một cái áo này để mặc làm lễ à, cho nên cố gắng tránh không để nó lắm dơ, mà đặc biệt là cái dơ ở nhà vệ sinh. Cho nên khi mình đi vào vệ sinh thì nhớ ra áo, rồi kiếm chỗ nào cất lên, khi xong rồi đó thì chúng ta mặc áo. Chẳng những vậy mà trước khi tụng kinh chúng ta cũng phải làm những việc này. Thứ nhất là phải rửa tay, thứ hai là rửa miệng, thứ ba là rửa mặt. Rửa mặt làm cho mình tỉnh táo, rửa miệng làm cho miệng trong sạch, rửa tay làm cho tay trong sạch để chúng ta cầm nắm pháp y và kinh sách. Mình phải tập làm sao mình thành một cái thói quen, sắp sửa tụng kinh là tự động mình đi rửa tay, rửa mặt và súc miệng. Giống như bây giờ Pháp Hòa Thành có thói quen, hễ tới giờ tụng kinh mà tay chưa có rửa, mà không biết nãy giờ mình có làm gì dơ không, là tự nhiên nó cái thói quen là phải đi rửa tay rồi mới dám cầm cái y. Vì trong luật dạy là cái y mà tay sạch mới được cầm. Thậm chí quý vị đi vào chùa đó, quý vị thấy cái quyển kinh đó mà có nó dính bụi đó, thì cái thói quen của mình là làm gì nè? Lấy miệng thổi, đó là thói quen. Nhưng mà không nên, nếu lỡ gặp quyển kinh có bụi, có tàn nhang, thì chúng ta lấy cái giấy chúng ta lau, hoặc lấy cái tay phủi, chứ không lấy miệng thổi. Bởi vì cái hơi miệng của mình không có trong sạch, không có thanh tịnh, cho nên chúng ta không dám làm ô uế quyển kinh. Chính vì vậy mà khi tụng kinh mà trang nào sắp hết thì nhớ lấy cái ngón tay cầm sẵn cái trang giấy đó, để khi hết thì chúng ta lật qua cái trang kế cho nó kịp. Chứ đừng có đợi nó hết xong rồi lật hoài là không được, cái le lưỡi liếm hai ngón tay ịn vô đó. Mà đa phần là chúng ta cứ chờ hết rồi mới lật không à. Khi thấy kinh sắp hết thì tự động lấy ngón tay rà cái trang kế, để một lát nữa vừa dứt câu cuối thì chúng ta lật qua trang kế để làm gì? Một là chúng ta tụng kịp với đại chúng, Hai là chúng ta không vấp cái lỗi là hấp tấp, rồi chúng ta mất cái oai nghi. Mất cái oai nghi là le lưỡi liếm hai ngón tay rồi để. Quý vị nhớ mà nói ha, cái đó là cái tu tập của mình đó.